canh cửi tơ sợi không có, cả làng đói đến nơi rồi. Các tổ cứu quốc nháo nhào chạy ăn, chẳng lúc nào sinh hoạt được. Tình hình rối tung mà không thấy ai đến liên lạc. Lạp muốn vào vùng trong xem sao, mấy lần toan đi nhưng còn nấn ná tính toán. Lạp chỉ ngại mẹ ở nhà một mình, dù Lạp ở nhà không có việc làm như bây giờ thì cũng chẳng nuôi nổi mẹ. Nhưng mẹ Lạp bảo: "Mày là thằng con trai mà tháo vát để đâu, đớn quá, ai lại chịu chơi dài võ vàng người ta như thế. Lật đất lên mà kiếm miếng chứ, đâu có việc thì cứ đi, người ta mà áo quần còn rách, còn cần người khâu vá thì tao có cái ăn, đừng lo tao." Lạp đến nhà ông Trương bảo ba: "Tao phải vào trong ấy tìm việc làm, mà cũng để xem làm sao mà không thấy ai liên lạc ra. Lại cái thằng Trung đi biến từ ngày ấy, cũng phải vào xem nó thế nào." Ba bảo Lạp: "Có gì nhắn tớ vào với, nằm mèo cả phiên không có cửi rồi." "Có gì tao sẽ bày bảo." Trở ra bờ ao, Nhàn đã đợi Lạp dưới gốc táo. Hai người nắm tay nhau đứng yên một lúc, không ai nói, không biết nói gì. Mãi sau Nhàn bảo: "Trong ấy mà có việc làm thì anh về bảo em đi với." Lạp ừ. Rồi Lạp kéo tay Nhàn lại. Nhàn rũi ra, nghiêng má về đằng kia, mái tóc vướng ngả vào thân cây táo. Lạp dướn lên đè má mình vào một bên má nóng hồng của Nhàn. Nhàn để yên. Rồi Lạp nghiêng môi hôn vào má Nhàn. Hai người giật mình ngơ ngác, buông nhau ra, như sợ hãi, như xấu hổ, vì họ vừa gây lên trong khoảng vườn vắng ấy một tiếng động lạ. Lạp bàng hoàng nói: "Em ở nhà nhé." Rồi Lạp bước đi, trong khi Nhàn vẫn đứng tựa gốc táo, sửa lại mái tóc. Lạp quay đầu lại còn trông thấy. Suốt ngày hôm ấy đi, Lạp vẫn cảm thấy môi nóng ran. Lạp không muốn uống cả ngụm nước, sợ nhạt mất cái miệng còn hơi ấm của ai. Bây giờ Lạp mới thật biết thế nào là phải lòng nhau. Trước kia chẳng qua chỉ là tư tưởng cái bóng, là giấc mộng, là ngủ mê. 3 tháng sau. Chỉ 3 tháng mà dài dằng dặc, làng Hạ biến đổi quá. Như một cái đầm lá sen, cẳng tàn rụi, sơ xác, tan tác, ngao ngán trên mặt nước mờ sương cuối mùa thu. Thật ra thì làng Hạ đã dần dần vào cảnh đói mấy tháng nay rồi. Từ những phiên chợ mà các dãy lụa cứ phải đeo về kìn kịt, và các khung cửi đã bắt đầu duỗi thọ ra. Ông lão Trương kém mắt đã hết việc trước, rồi đến ba ngồi nhà. Nhàn thì sáng nào cũng sắm nắm ra đầu làng đón việc, đi đến non trưa lại về không. Xưa nay cả nhà đi làm mướn ăn cơm người, hết phiên hết tiền, bây giờ ngồi nhà thì cũng chỉ đỏ lửa bếp được ít hôm. Ba đi cả ngày cả đêm, có khi về áo sống bê bết bùn như vừa làm thợ đấu vác đất. Ba nằm lử cả đêm, có khi say khướt đem về cho em mấy miếng thịt chó luộc, rồi thiếp luôn mấy hôm không dậy. Nhàn hãi không dám nghĩ rõ là anh đi đánh bạc hay anh đi ăn trộm ăn cướp. Các làng làm nghề, làm ruộng đều lâm vào vòng khốn đốn, không có mấy hàng gạo ở chợ. Tháng 10 vừa gặt xong, các nhà buôn của liên đoàn thóc gạo đã về mua vét hết, có xe tải, lính phủ áp tải đi. Không thấy ai lên liên lạc đổi báo đọc, một cuộn báo bí mật hàng tháng nay ba vẫn nhét ở đầu hồi nhà, không giờ đến. Những tổ cứu quốc dưới làng và ở đây nữa, đói đánh khụy rồi. Ông Trương tha thẩn ngoài vườn, đi quanh, rồi vào ngồi trong một góc nhà, tựa đầu vào vách. Cả đêm ông lão cũng ngồi như thế. Buổi sáng, trời đất đã vàng lóe như mặt người đói. Mỗi người ở nhà, ở các bờ bụi ao chuông lừ khừ ra đi, lẫn lộn vào những đám người đói ở đâu đâu đến đi qua làng. Người nối dòng dài mỗi ngày càng nhiều, không biết từ đâu đến rồi đi đâu, những đâu. Nhàn ra chợ từ sớm. Nhiều cô con gái trong làng cũng đi chợ sớm như Nhàn. Mới vài buổi trước trông còn đỏ đắn, bây giờ mặt các cô trắng đục như tờ giấy bản. Không phải đi chợ mua sắm mà chỉ đi đến chỗ tụ hội đông đúc để thấy người, thấy cái gì ăn được và xem có gặp may mắn khác hôm qua không. Cái chợ sầm uất mọi khi đã khác hẳn. Từ đầu làng trở xuống, những ngôi hàng nước chè tươi, những quán thịt cầy và cả cái hàng phở ở nhà bên có hội ái hữu ngày trước mà chiều chiều thợ cửi thợ tơ vẫn dập dìu tấp nập vào chơi đánh cờ thế, đố mía, bàn chuyện chính trị, sách báo, bây giờ đã trống trơ một khoảng đất, đến một ngọn rau dền cơm vừa nhỏi lên cũng không thể lọi, người ta đã vặt ngay. Bói không thấy một hàng gạo, chỉ có vài mẹt cám. Cám là thức ăn sống người nhất chợ, ai cũng tranh nhau chúi vào, mẹt cám hết bay biến. Còn lại các hàng củ chuối, từng đống củ chuối cao tú hụ bằng cây rơm, một lúc cũng vậy. Củ chuối thái mỏng, trộn muối bỏ vào chậu, rắc rau húng lên trên, mỗi bát một hào. Nhưng khách mua cũng chẳng mấy, chỉ giặt những người vêu vao lượn lờ như con gà quanh thúng thóc. Những đám người quằn quại lúc nhúc rách dưới tanh hôi từ cống bùn rãnh ao nào ngoi lên, cứ lào xào phờ phạc đều đều như sóng đánh, tịnh không một tiếng quát tháo, tiếng cười mặc cả, chửi bới, say rượu đánh nhau, bò giống, lợn éc. Cuối bãi chợ có một thứ hàng mới mà mỗi hôm mỗi nhiều, đó là những cái khung cửi như bộ xương con trâu, con voi từ các làng khênh đến, xếp chồng đống ngổn ngang bên cạnh những dui mè cột nhà, những mái dạ, mái lá dỡ ra bán làm củi, rồi lủng củng nham nhở bốn phía những khám thờ, những ngai ỉ bài vị đằng tam sự ngũ sự, câu đối hoành phi, bát hương, nồi đồng, cả đến cái hòm sơn then, cái ống quyển đựng bằng sắt da phả, những đống sách gánh sách chữ nho, những cuốn thư thép vàng nghênh ngang trong ánh nắng bụi lầm. Giữa những đám người vừa quẩy đến đặt xuống, mắt hõm đương thở dốc, lơ láo hóng kẻ đến mua. Người bán người xem đờ đẫn, sờ mó những bộ xương đứng, bộ xương ngồi ấy, không một ai cất nhời hỏi một câu, rồi dần dần lảng. Nhưng ở một đống rác cạnh đấy thì bâu nhâu người ra bới. Mấy đứa bé trần truồng, mặt chót, chán nhăn rúm như những cụ già sắp xuống lỗ. Chúng nó ngồi giữa đám vỏ ốc hút tùn tụt cả cứt ốc lẫn đất vào trong miệng, rồi vứt đánh toách một cái. Chiếc vỏ rỗng còn lăn long lóc, đứa khác đã cua tay nhặt lên, hút lại. Gần đây, dưới bóng mát gốc nhãn, có ba người bị trói ngồi. Gốc nhãn ấy, những ngày chợ bình yên, người ta buộc những xích ống một con chó bán, một con lợn đực, đi lẹo thuê. Bây giờ phiên nào cũng trói một sâu một sốc người vào. Đó là những kẻ cướp giật, người ta bắt đem gô lại đấy. Hễ tuần phiên tóm được người nào lại trói cánh khỉu, ghì vào gốc cây. Rồi càng nhiều người cướp giật, phiên nào cũng buộc kín các gốc cây, đến nỗi chỉ còn trói được có hai tay người bằng cái dây cây cóc mẩn, buộc thòng lòng vào lưng người bị trói ở trong. Người ta không buồn chạy, không đủ sức để chạy. Cái lão quét chợ mọi khi mặt phù đã sưng phệnh lên, nhưng tay nắm một con dao. Lão hầm hầm ấn từng người ăn cắp xuống, lão gọt gáy, lưỡi dao mấp xuống gáy, có khi một mảng tóc lóc theo một dòng máu lõa ra. Có người kêu thét, vừa được cởi ra thì liều xuống chết. Nhàn đương đứng giữa chợ, Nhàn đi từ từ quanh quanh một lượt. Chợ sớm nay lại có thêm một món ăn mới, hàng bán bánh khô dầu. Vẫn nghe nói khô dầu là bánh, bánh thì ăn được, bây giờ mới thấy chợ này có. Nhàn chỉ nhìn qua, không đậm mua. Khô dầu là phân bón ruộng, người ta lại bảo ăn khô dầu thì cứng bụng lại, no luôn vài ngày rồi chết trương lên. Nhưng nhiều người cũng cứ mua. Nhàn lại len vào các đám đông người lượn vòng chợ. Đi vào đám đông ngửi hít mùi khói, mùi quà bánh để chờ, để hóng một sự cầu may, như bắt được tiền, như có người đón đi làm hồ, đi quay tơ, như sắp có người cho miếng bánh đúc chấm tương, một bát cháo bột xe. Những thứ mong ước vớ vẩn thì vô cùng tận, không thể nhớ để đâu cho hết. Nhàn ước ra như vậy và rơn rớn nước mắt. Chao ơi, trước nay thì chỗ đông nào cũng thấy vui, Nhàn đi chen chúc, đi vui đi sướng. Nào chèo hát tháng 2, tháng 3, nào thợ tơ thợ cửi ríu rít nhiều ngày phiên, nào meeting cờ đỏ sao vàng chợ cầu, nào Tết nhất, nào đi đón hàng đón thợ. Sao bỗng dưng lại hóa như thế này? Giờ thì lúc nhúc hôi thối chen chúc nhau vào, ngỡ có bắt được cái gì ăn. Ai gục xuống đấy thì người khác xéo lên. Nhàn đứng lại trước một hàng nộm củ chuối, mấy người đương chúi cổ và xì sụp. Một mụ rách dưới ở đâu lòa xòa đến, nhìn người đương ăn cứ nói giáo hoảnh, xem tướng từng người, tựa cách bói sáng như thế cũng giúp cho mụ ta có cái thú vị chăm chú như mình đương được ăn. Cái nhà cô ngồi ngoài còn khá, nhưng sao rách thế, con gái con đứa mà ngồi ăn để cả đồ lề ra thế kia. Nhà chị này thì đuối rồi, má xị quá, nuốt miếng chuối mà nghẹn lắc cổ như gà các cụ ngày xưa bảo là điềm chết đấy. Gớm, thời buổi đói kém mà con mẹ nào béo quay ra không sợ bị của quang à? Béo tốt thế thì việc cóc gì phải nốc củ chuối cho hại người. Ấy cái giống củ chuối, người nào béo ăn vào lại dóc người ra, người nào gầy ăn nó đầy người lên, thế mới thật là lúc đói thì rời cũng ra tay cân phúc cân tội. Còn cái nhà này ngắc ngoài đến nơi rồi, cố nuốt bát nộm đi mà hưởng mùi đời, già lắm cũng chỉ đặng được đến phiên chợ sau thì cho mày đôi 50 về với các cụ. Cha tiên nhân con mẹ danh, cút đi cho bà bán hàng. Bà hàng xua xua tay chửi, rồi sẵn cái gậy gõ cốp cốp vào hai cái đầu gối to sù sụ của mụ nọ. Mụ ngã bệt ngay xuống, ngồi nguyên đấy. Thấy thế sợ quá, bà bán hàng không dám nện nữa. Mụ ngồi ăn vạ, lại chỉ trỏ người này gầy, người nọ béo, người kia sắp chết. Nhàn hoảng hốt, mụ ta sắp xem xét gầy béo đến cả Nhàn. Ai mà nói gầy nói ốm, Nhàn sợ lắm, Nhàn đi thẳng. Gầy, béo, sắp chết. Tròng mắt Nhàn lại đỏ hoe, những tiếng khủng khiếp. Nhàn nghĩ đến anh ba, anh héo hắt chóng quá, người nhợt nhạt mỗi hôm một khác. Nhàn vào hàng củ chuối, Nhàn mua ăn một hào, còn thì gói lá mang về phần anh ba. Nhàn lần cặp quần ra tờ giấy một hào cuốn tròn như cái tăm, nhét vào tận giữa lưng. Bất kỳ đến nước thế nào thì vẫn còn có đồng hào găm trong người. Tính đàn bà con gái bao giờ cũng căn cơ. Một hào này, một hào bát nộm củ chuối với muối vừng, rau thơm. Cái vị chan chát vừa mỡ vừa thơm ấy làm cho Nhàn nuốt đến đâu tỉnh ruột đến đấy. Bỗng sau lưng tràn đến những tiếng ồn ào. Nhàn vội chút cả bát nộm còn lại vào bọc áo rồi quay ra nhìn. Đông lắm, đông nghịt, những người cao lỏng khỏng đương loi thoi quây quanh rúi nhau vào đánh đấm túi bụi. Họ vừa đánh vừa dẫn đến một gốc nhãn một người kẻ cắp. Nhàn nhìn rõ mặt lão quét chợ. Ai nghe nói bắt được lão quét chợ ăn cắp cũng cố đuổi xem mặt đến tận gốc nhãn. Hai người, ba người, rồi bốn năm người xốc láo lên đánh. Loay hoay, lúi húi, có lúc ngã chồng cả đống lên nhau. Nhưng mà thôi, thế là đến cái lão quét chợ hay đi bắt người cướp giật và gọt gáy người ta, bây giờ lão cũng bị người ta đem gọt gáy. Cái chợ đâm ra vô cai quản, người ở các đống rác, các xó nhua nhuốc mọc ra, vừa cười vừa mếu khác thường. Những hàng quán, từ miếng củ chuối đến người khiêng hương án, án thư đi bán, đều hấp tấp khiêng vác chạy. Chỉ còn lại tiếng lao sao xô đẩy rầm rầm. Nhàn chạy khỏi đám đòn vỡ chợ. Trong nhà vẫn lặng lẽ như sáng sớm. Anh ba chưa về. Góc trong, ông Trương ngồi quay mặt vào vách. Có phải Đức Phật xưa cũng ngồi quay mặt vào tường như thế ít lâu rồi hóa? Ông lão cũng muốn được như Đức Phật chăng? Kéo ra cũng không được. Trông thấy gáy ông lão mỗi hôm lại húm sâu hơn thì biết người đã dộc lắm. Rồi cả Nhàn và ba cũng không ai đả động đến. Ông cứ ngồi đấy, rồi hôm nào ông đi, Già thì chết, chết đói cũng như chết bệnh. Thế vậy thôi. Nhàn ôm trong bọc áo, nắm nộm củ chuối ra sau vách, cất lên hóc cột. Thấy phía bóng cửa hơi sẩm tối, Nhàn quay lại. Ba đã về đứng sững đấy. Ngoài sân, ánh nắng vàng rực ửng vào. Mặt ba càng xám như đất. Hai con mắt ba trắng nhả, trô trố như sắp bật con ngươi ra. Tiếp quá, Nhàn hớt hải lại phía ba. Trong khi ba từ từ bước vào bóng tối ẩm ướt gian nhà trống. Đến chân cột, ba giơ tay bíu. Nhưng ngón tay không đủ sức nắm, tuột xuống, cả người ba đổ theo. Nhàn trông thấy gáy anh ba mất một miếng da, lòi máu đỏ hòn hòn. Nhàn kêu lên, ôi anh ơi! Lão Trương qua mặt lại. Nhưng chân lão không mở thẳng ra được nữa. Ông lão bò đến chỗ người con trai vừa ngã phục xuống. Ông của tay lên mặt con, ngón tay run đụng vào tảng mặt lạnh ngắt. Ông lão bảo con gái, hàm nó cứng rồi. Ông lão chúi đầu như thế, khóc hô hô hai tiếng, rồi im bặt. Nhàn khép cái vạt áo rách toang cho ba, thấy ở ngực, ở cánh tay anh, từng đám bầm máu. Trời, anh ba điên cắp ở chợ, bị đánh, bị gọt gáy. Nhàn đưa tay lên mặt anh. Vừa lúc ấy, ba mở hai mắt trắng nhợt, môi co lại. Miệng ba từ từ há, nhả ra một tờ giấy bạc. Nước bọt, vệt răng cắn đã làm cho mảnh giấy đỏ buồm, đen xỉn, dính bệt lại. Mắt ba nghiêng nhìn Nhàn. Tay ba nhấc lên, rồi lại buồn bực, buông vật xuống. Nhàn cúi mặt khóc, không dám nhìn anh nữa. Nhàn hiểu hết nông nỗi ghê gớm này. Ba bị đem gọt gáy, nhưng ba vẫn ngậm được tờ bạc hào, không chịu buông, về đến tận nhà mới nhả ra. Bỗng ba nói giáo hoảnh, cái ông báo tao cất trong mái đầu hồi, thằng Lạp về, báo nó thế. Tao chết thì đêm mày vác tao lên bỏ ở cầu chợ, cho hàng chợ nó phải chôn. Anh chỉ nói dại. Dại à? Rồi tay ba lại vật vã quật xuống. Một lúc, Nhàn không thấy mắt ba chớp. Ba nằm thế, ba chết. Hai người còn lại ngơ ngẩn, chưa muốn biết cái xác nằm đây là một người chết. Nhưng trong nhà thì vắng hẳn hơn lúc nãy. Ngoài kia nắng to, bốn phía các xó luồn hổng hắt một ánh sáng mờ vào các chân cột, vào hai bố con ngồi lù lù như pho tượng nổi bóng lên. Ông lão Trương lại quay vào vách chiêm bao các kiếp trước, kiếp sau, luân hồi quả báo. Đây là cảnh xuống đến cửa âm phủ, cả nhà lão chết rồi. Các vong hồn đương đứng trước ngục để vua Diêm Vương gọi vào. Trong kia, nào vạc dầu, nào rắn rết, hổ báo, đương cắn xé, tùng xẻo, những người trên dương gian có tội. Từ khi nhà thờ trên Hàng Đông lấy mất nhà, đầu óc ông lão mù mị, day dứt, hình thù những tòa án áo đen, áo đỏ, những âm ti, những phúc tội. Bây giờ đứa con độc tự của lão chết đói, chết đòn thế này. Những nét co giãn trên mặt lão càng rũa ra như ống bùn, sạm ngặt. Chỉ còn Nhàn tỉnh, thương lo, làm thế nào chôn được anh. Khiêng lên chợ bỏ lên đấy để hàng xứ phải kéo đi chôn. Như người chết đường thì chẳng nỡ, nhưng làm thế nào chôn được anh. Ông Trương không còn nhấc nổi đầu gối. Xóm giềng bây giờ thì như cò gặp bão, mỗi người bạt một xó. Nhàn nghĩ đến bác cai dắt. Nhưng Nhàn ngần ngừ, dạo xưa còn sinh hoạt, mỗi lần bác cai được cắt đi gác cho phụ nữ họp, bác đã cáu tiết bỏ về. Bác bảo bác ghét lũ đàn bà. Bây giờ đến, biết bác cai có còn nghĩ đến anh em. Nhà ông Trương có họ với nhà Lý Dĩ, Nhàn nhất định không vào, thà đến bác cai. Bác cai dắt vừa đi đâu về. Lâu nay, cai dắt lúc nào cũng đòn gánh trên vai, không mấy lúc ở nhà. Bác quẩy thuê cho bọn buôn muối lậu, lại có khi lên tỉnh kéo xe, mấy hôm mới lại trở về cái làng u ám. Vừa trông thấy bác cai, Nhàn khóc. Bác cai hỏi, cái gì thế? Bác cai gái thấy Nhàn đến thì xăm xăm ngay ra. Từ độ bình thời, bác gái đã ghét anh em nhà này. Mỗi lần chúng nó đến, lại thấy lão cai bỏ cửi canh, đùng đùng đi, chẳng được tích sự gì. Bây giờ ả này nhò đến, lại quấy nhiễu, xin xỏ. Thời buổi chết đến nơi, cha bỏ con, vợ bỏ chồng, ai thương nổi ai. Bà phải ra xem sao, kẻo cái lão ấy chúa nhanh nhẩu đoảng, cởi ngay ruột ra được. Bác cai gái chân chân nhìn Nhàn, Nhàn vẫn khóc. Bác ơi, anh cháu chết rồi. Bác cai kêu lên. Ôi giời, cái thằng ba ấy à?
Vâng.
Khổ chưa, tôi phải ra xem sao cái nào. Này, nhà này. Cai dắt biết ý vợ. Bác bèn sắn quần lên, cởi phăng cái thắt lưng dạ cá có bím, ném vào trong nhà. Bác gái biết thế là chồng không còn có gì trong người. Bác gái quay vào, nói một mình. Rời đất này, người như con kiến, chết thì lấp đi, lại còn gọi ai, khóc ai. Cai dắt đến nhìn ba nằm co quắp dưới đất, mắt mở trợn, đằng gáy hoét đỏ bầm như một lỗ thùng. Cai dắt nói. Chết trước khỏi chết sau, rồi còn chết cả làng. Nói xong câu cứng rắn ấy, bác bặm miệng lại. Trong hố mắt tối om chảy xuống hai dòng nước mắt. Cai dắt lơ láo, ngước ra vườn kêu. Ái chà, la ghe thì chết đâu chôn đấy, giờ cũng đương la ghe. Chú thích la ghe, tiếng Pháp, la guerre là chiến tranh. Hết chú thích. Chôn nó ở góc vườn kia, bây giờ chẳng sợ cóc thằng nha chung nào. Cho thằng ba được ở nhà ở cửa, bao giờ qua cái nạn này, nếu có họp, gọi nó về họp cũng gần. Còn bố thì cứ ngồi đấy, không phải khóc, không phải đứng dậy. Con đi mượn cái cuốc, con đào sẵn cả cho bố cái hố, bao giờ bố muốn ra nằm cạnh nó thì ra. Ra đến giữa sân, Cai dắt đứng lại. Cai dắt kéo vạch cặp quần, như người đương bị cong giận cắn, đương bắt giận. Không, bác Cai dắt móc trong cặp quần ra tờ giấy bạc một đồng, vuốt thẳng, đưa Nhàn. Mày cầm lấy. Nhàn ngơ ngẩn, cầm một lát sau, vẫn còn nghĩ bùi ngùi, nhìn theo. Hồi làng nước mới thiếu đói, nhưng những nhà đi làm mướn như nhà Nhàn thì đã cũng kiệt lắm. Bố con khuân hết giường phản, nồi mâm đồ thờ ra chợ bán. Lão Ý Dĩ là người họ cành dưới đến bảo. Bán tàu bán huyệt, bán cả ông vải bêu díu thế, rồi thời bình ra chỗ đình chung ăn nói thế nào. Nói xong, lão Lý Dĩ đi, chẳng cho được một xu và cũng không lần nào tới nữa. Bác Cai Dắt chẳng qua chỉ là người cùng làng, chơi với nhau vì cùng hội cùng thuyền ái hữu, cứu quốc mà thôi. Nghĩ thế, Nhàn lại giàn giụa nước mắt. Bác Cai Dắt nói ác khẩu, chứ bác chẳng đang tâm đào thêm một cái hố cho lão Trương chờ chết. Nhưng từ hôm chỗ đất vườn ấy có một nấm mồ của con trai ông lão, mỗi buổi sáng, sớm lắm, lão Trương bỏ ra vườn, tay lết theo một cái sống dao cùn. Lão Trương ra đào một hố bên cạnh mộ của ba. Lão ấn dao, móc từng vốc đất lên, lâu dần thành lỗ to. Đấy là lão đào cái huyệt. Nhàn bảo bố không được làm thế, nhưng lão đáp, mày chẳng làm nổi việc này, rồi lại lẳng lặng móc đất. Gáy lão hóm xuống, kéo chĩu cái đầu tóc búi càng to ra, nặng trễ. Ông lão thợ cửi ngoài 60 tuổi ấy đã lâu chẳng ăn uống gì, ngồi xúc đất bằng hơi sức còn lại của một người trước kia vóc vạc lực lưỡng, cả đời không biết ốm. Nhàn đưa cho bố miếng củ chuối, ông lão lắc đầu. Một buổi sáng, lão Trương bảo Nhàn, hôm nay thì tao về. Ông lão lại nói, tao mà về rồi thì mày đốt cái nhà này đi, đốt đi. Mày để tao nằm cạnh thằng ba, đắp cao cho tao một tí. Đã lâu tao giữ không cho thứ gì vào bụng, chắc không còn hôi thối nữa. Con ơi, sinh con mà không nuôi được con là tội ở bố mẹ. Từ nay chỉ còn có một mình con ở lại trần gian, bố con ta phải lìa nhau. Thôi thì ông rời thu xếp cho thế nào cũng được. Ông lão Trương nức lên, từ từ quay mặt vào vách. Nhàn đỏ hoe mắt gắt, nói dại. Rồi Nhàn ngoảy ra. Nhàn lại tha thần đi ra các đống rác bờ bụi ao chuông ngoài chợ, nhặt cái ăn như mọi ngày. Nhàn về trông vào chân vách, không thấy bố. Nhàn ra vườn, thấy ông lão dưới hố, một chân co, một tay áp má như người ngủ. Đàn kiến đắp vào lỗ tai, có những con kiến lửa đương bò ra bò vào trong các kẽ tay ông lão.